Năm La Mã. Các đoàn phi công được đánh thức dậy trước lúc trạng đông. Theo tin của Bộ Tổng Tham mưu, thì quân Đức đã tập trung lực lượng không quân quan trọng tại khu vực mà chiến xa Liên Xô đã chọc thủng được. Theo những điều quan sát từ mặt đất, đã được tình báo xác nhận, có thể kết luận rằng Bộ Chỉ huy Đức đã thấy nguy cơ vì chiến xa Liên Xô chọc thủng được chiến trận ngay ở chỗ trọng yếu của tiến lợi Cú Sơ, nên phái chính sư đoàn không quân Tiefenbefehl gồm những phi công Đức tài giỏi nhất đến tiếp viện. Sư đoàn này đã bị thiệt hại lớn ở Stalingrad, nhưng đã khôi phục lại đâu đó ở hậu phương. Trung đoàn đã được báo cáo biết rằng quân địch đến đông, mà lại có những phi cơ kiểu Focke-Wulf 190 mới nhất, do các phi công đã được thử thách điều khiển. Lệnh xuống dặn dò phải cảnh giác và phải bảo vệ cho những đơn vị lưu động thứ hai đã thừa đêm tối tiến vào lỗ hổng mà chiến xa đã chọc thủng. Richthofen, các phi công lão luyện đều nghe tiếng sư đoàn này, được đặt dưới quyền bảo trợ trực tiếp của Hetman Göring. Đức phái chúng đến những nơi nào lâm nguy nhất. Một số đoàn phi công trong sư đoàn đã từng tham gia cuộc chiến tranh kẻ cướp trên không phận nước Tây Ban Nha Cộng Hòa. Đó là những kẻ chiến đấu liều lĩnh, hết sức giàu kinh nghiệm, và họ được coi là những đối thủ nguy hiểm nhất. Peterov vừa ăn vội điểm tâm sáng vừa nói liến thoáng ở căng tin. Này, nghe đâu nó gửi đến ta bọn Richthofen, để cho tụi nó đến, rồi ta cho cái tụi gọi là Richthofen này những trận ra trò. Qua cửa sổ mở, anh nhìn lên trời, tìm kiếm có gì không. Trong lúc cô Raya, người bồi bàn, đang đặt những bó hoa ấy ngoài đồng vào những vỏ đạn đại bác đánh bóng kỹ, những lời khiêu khích bọn Richthofen đang cố nhiên không phải cố ý nói với Alexei, trong khi anh này đang uống cạn ly cà phê, mà là nói với cô thiếu nữ đang vừa sửa soạn lại mấy đó hoa, vừa liếc trộm chàng Peterov đẹp trai. Miresev nhìn hai người, miệng mỉm một nụ cười rộng lượng, nhưng khi đã nói tới nghiệp vụ, anh không thích những câu nói chơi, cũng không thích những câu nói tiếu. Đây không phải là cái tuổi gọi là Richthofen đâu nhé. Richthofen thì nghĩa là phải mở mắt ra cho lớn và cho kỹ, nếu không muốn tối nay bị cháy thui trên đống cỏ hoang, nghe chưa? Banh cho lớn hay lỗ tai ra và đừng để mất liên lạc. Richthofen chú em ạ, là những con thú mà cậu chưa kịp há miệng thì nó đã ngoạm cậu trong nanh nó rồi đó. Trời vừa tảng sáng, phi đội thứ nhất dưới quyền chỉ huy của chính đại tá đã cất cánh. Trong lúc phi đội đó hoạt động, thì phi đội thứ hai gồm 12 máy bay săn giặc chuẩn bị. Đội này, người chỉ huy là thiếu tá vệ quốc Fedorov, anh hùng Liên Xô, phi công lỗi lạc nhất trung đoàn. Sau đại tá, phi cơ đều đã sẵn sàng. Phi công ngồi trong buồng máy, động cơ chạy chậm chậm, hơi gió nơi cánh quạt thổi nơi bìa rừng, và trận gió giống như những cơn gió nhẹ quét mặt đất, rung động cành lá trước cơn giông. Khi những giọt nước mưa nặng hạt đầu tiên đã bắt đầu rớt xuống đất đang thèm khát nước, từ phòng máy, Alexei trong những máy bay của phi đội thứ nhất đang trở về hạ cánh rất mau. Dù không định ý, anh cứ đếm từng chiếc một, và tim anh đập rộn ràng mỗi khi thời gian giữa hai chiếc hạ cánh kéo dài. Nhưng phi cơ cuối cùng hạ xuống, họ về đầy đủ, Alexei thấy tim nhẹ bỏng. Khi chiếc máy bay cuối cùng vừa rời khỏi đường bay lên xuống của máy bay, thì phi cơ mang số 1 của thiếu tá Fedotov đã tiến lên. Những phi cơ chiến đấu từng cặp phóng lên trời, lập hàng ngũ phía trên khu rừng. Ngã nghiêng hai cánh, Fedotov đâm bổ tới, bay thấp, chỉ lượn quanh khu vực mà chiến xa đã chọc thủng hôm trước. Hôm nay, Alexei không bay cao đến nỗi khi nhìn mặt đất, anh thấy sự vật không còn hình thù thực sự của nó nữa, mà chỉ giống như đồ chơi con nít. Bây giờ trái lại, anh thấy mặt đất gần ảnh lắm, ngay dưới phi cơ. Những cái mà hôm trước anh coi như trò chơi, thì bữa nay rõ ràng đó là một chiến trường lớn. Dưới cánh máy bay, anh thấy lướt qua mau chóng phi thường những đồng ruộng, những bãi cỏ, những rừng cây đại bác và bơm đào lên, bị hầm hố băm vằm dọc dọc ngang ngang. Thoáng qua còn thấy cả những xác chết, những khẩu súng đại bác mà người sử dụng đã bỏ nó lại, có khi lẻ tẻ từng khẩu, có khi cả một đoàn nguyên vẹn. Những xe tăng bị hư, những đống sắt bị công tớn và đống cây bị hung ra than. Ở nơi ấy, đại bác đã phát hiện ra quân địch từng hàng phi cơ bay qua, một khu rừng hoàn toàn bị đại bác bắn tan tành. Từ trên cao, tưởng đâu như đó là một cánh đồng bị một bầy ngựa đông vô cùng đạp nát bấy. Tất cả những cái đó lướt qua như một cuốn phim và hình như vô tận. Tất cả tỏ ra cuộc chiến đấu tàn khốc vô cùng. Máu phải đổ ra rất nhiều, nhưng thắng lợi giành được cũng rất trọng yếu. Vết song song của dây xích xe tăng hằn dọc ngang trên mặt đất. Những vết đó nhiều lắm, và nó cứ tiến ngày càng sâu vào trận địa Đức, dõi theo những vết hằn đó tới tận chân trời được. Nó tiến thẳng về phía nam, chẳng cần đi theo đường cái, giống như một bầy quái vật lạ lùng. Theo sau đoàn chiến xa đã thọc vào sâu hơn nữa. Từ trên cao nhìn xuống, thấy lăn trên đường những dải dài vô tận, nào đại bác, nào cam nhông chở xăng, nào xe sửa chữa do xe thiết giáp và cam nhông có vải bạc che kéo đi. Tất cả tiến lên trông có vẻ chậm lắm. Kéo theo sau là một dải bụi biên biết từ xa đã nhìn thấy. Khi các chiến đấu cơ bay lên cao, những đoàn xe đó lại giống như những hàng kiến lê thê kéo nhau kiếm mồi trên những con đường mùa xuân. Phi cơ xông tuốt vào những hạt bụi đó đang bốc lên rất cao trên không khí im lìm, tựa như bay vào mây mù. Họ bay tới trước, đuổi kịp những xe đi đầu. Ở đó có những chiếc xe kiểu đi chỗ nào cũng được, có lẽ chở các bộ tham mưu chiến xa. Phía trên các đoàn binh thì trời quang đãng, và ở đằng xa xa lắm, phía trên làn mức mơ hồ của chân trời đã thấy ngay những đám khối của chiến trận. Khi đội lượn quanh rồi tỏa ra trên trời giống như một con rắn, ngay lúc đó Alexei thấy trên đường chân trời một chấm đen nhỏ tí xíu, rồi cả một bầy những chấm đó đang như leo trên trời. Còn Đức, chúng cũng đang bay gần mặt đất. Chúng đang xông tới những cột cát bụi cuồn cuộn nổi rõ trên đồng cỏ hung hung. Nhờ đó nên trông thấy rất dễ. Alexei bất giác ngoái cổ lại. Đồng đội của anh vẫn đang theo anh, bám sát anh. Anh lắng tai và nghe thấy tiếng vọng lại từ xa. Đây chim Âu 2, Fedotov. Đây chim Âu 2, Fedotov. Cẩn thận, theo tôi. Kỷ luật và thần kinh căng thẳng của các phi công trong một cuộc bay khiến các phi công tuân lệnh cấp trên chỉ huy một cách mau lẹ đến nỗi nhiều khi lệnh chưa truyền xong thì đã được thi hành. Trong lúc qua ống nghe rinh rít và xạo xạo còn đang vọng lại tiếng nói xa xôi của người chỉ huy, thì tất cả các phi cơ từng cặp hai chiếc khít nhau đã quặt ngang bay tới chặng đường quân Đức. Toàn thân anh, nhẫn quan, tính giác, tâm trí đều căng thẳng tập trung đến cùng tận. Alexei không trông thấy gì hết ngoài những phi cơ địch mỗi lúc càng hiện lớn dần. Không nghe thấy gì hết ngoài tiếng ri ri vào tai anh của cặp ống nghe trong mũ anh. Phải truyền cho anh những lệnh của cấp trên, đáng lẽ là lệnh đó. Anh bỗng nghe rất rõ một giọng nước ngoài hấp tấp nói: Achtung, Achtung, Lafun, Achtung. Chắc chắn đây là một quan sát viên Đức từ dưới đất đã báo động cho máy bay của chúng. Sư đoàn không quân nổi tiếng Đức thường có thói quen đặt quan sát viên mặt đất trên khắp chiến trường. Cả một mạng lưới mà chúng đã thả dù ban đêm cùng với máy phát thanh vô tuyến điện tại khu vực trận địa mà chúng định tấn công hôm sau. Anh lại nghe một tiếng nói khác không rõ bằng, giọng ồ ồ vì giận dữ la lên bằng tiếng Đức. Donnerwetter, Linker Lafun, Linker Lafun. Qua giọng nói ấy, có thể thấy rõ là có phần lo lắng. Thế nào thế? Little Pen ơi, mày cũng biết sợ phi cơ Lavotkin của tụi tao hả? Medeshev nói khá như thế, mắt vẫn không rời đồng máy bay địch đang tiến lại gần. Toàn thân giữ căng thẳng như một cành cung. Anh thấy toàn thân lưng lưng khoái trá, ăn mê, khiến anh rỡn tận chân tóc. Anh quan sát quân thù, đó là những phi cơ kiểu vấp phun 190, những máy bay chiến đấu và xung phong sức mạnh, lại rất dễ điều khiển, vừa chế tạo xong, mà các phi công Liên Xô đã quen gọi là chó biển. Đức đông gấp đôi, chúng bay tới theo đội ngũ hành quân ưa thích của sư đoàn Ristopen, đặc biệt cho sư đoàn này là bay từng cặp. Fedotov tung toàn đội tấn công, Alexei đã lừa địch thủ và vẫn coi chừng các chiếc khác. Anh đâm bổ vào nó và cố giữ lấy nó trong ống kính. Nhưng có người đã tấn công chúng sớm hơn Fedotov. Từ trên cao, một đoàn phi cơ rắc ở một phía khác nhô ra tấn công quân Đức, làm cho đội ngũ của chúng bị toán loạn. Đây thật là một cuộc bay loạn trên trời. Hai đoàn thế là chia vụn ra thành những nhóm, cứ từng hai hay bốn. Phi cơ chiến đấu gắn xả súng bắn địch trong đường ngắm của đạn tỏa ngang, từ sau đuôi, từ bên hông, từng cặp phi cơ quay cuồng quần nhau cuốn quýt không ngừng. Chỉ có cặp mắt từ sự thạo mới nhận thấy ra thế nào. Và cũng chỉ có lỗ tai thực thạo mới có thể phân biệt được cái gì trong tiếng ồn ào của ống nghe. Trong không gian, tiếng động xen lẫn tiếng ồn, tiếng chỉ sủa ồ ồ của một phi công xung phong đâm vỗ vào địch, tiếng la kinh hoàng của một phi công bị hạ, tiếng gầm mừng rỡ của kẻ đã bắn trúng anh chàng kia, tiếng kêu rên của kẻ bị thương, tiếng răng nghiến ken két và hơi thở hổn hển của một phi công đang lái phi cơ quay thẳng góc. Có một giọng chớm hát một bài hát nước ngoài. Có một giọng khác kêu như đứa bé kêu má. Lại một giọng khác của một phi công chắc đang ghìm cò súng điên cuồng quát lên: chộp lấy này, chộp lấy. Nạn nhân mà Medeshev đã chọn lướt xa tầm ống kính của anh, và thế vào đấy thì anh thấy xuất hiện phía trên anh một phi cơ giắc đang bị một phi cơ chó biển với đuôi nhọn như một điếu xì gà với cặp cánh thẳng đang kèm theo chiếc giắc. Từ đôi cánh của con chó biển, những làn đạn tỏa ngang đã song song chỉ bắn. Đạn trúng đuôi máy bay chiếc phi cơ giắc. Chỉ trong khoảnh khắc một tích tắc đồng hồ, anh thấy một cái bóng đen trên đầu và anh đã hạt một lượt tất cả súng của anh vào nó. Anh không biết số phận con chó biển ra sao, chỉ thấy chiếc giắc đuôi bị hư vẫn tiếp tục bay được. Medeshev quay lại, anh có bị lạc mất đồng đội của anh trong cuộc chiến đấu không? Không, anh này vẫn sát phi cơ anh. Medeshev nghiến răng nói với bạn: đừng rời tớ ra cậu nhé. Tai anh ù lên vì tiếng vút vút, tiếng két két, tiếng ca, tiếng hét chiến thắng hay tiếng kêu thất thanh bằng cả hai thứ tiếng. Nghe thấy cả tiếng chửi, tiếng nghiến răng, tiếng hơi thở. Tất cả cái đó khiến ta nghĩ không phải tới một cuộc chiến đấu của phi cơ săn địch giữa trời, mà tới một cuộc vật lộn sát kề nhau giữa hai người hơi thở hổn hển, răng nghiến kèn kẹt, đang tận lực ra và đang cùng lăn trên mặt đất. Medeshev nhìn trời để kiếm một địch thủ, và bỗng nhiên anh cảm thấy lưng anh lạnh ngắt, tóc anh dựng đứng trên đầu. Dưới phi cơ anh, một chiếc phi cơ LA-5 đang bị phi cơ chó biển từ trên cao đâm xuống tấn công. Anh không đọc được số hiệu phi cơ Liên Xô, nhưng anh hiểu rằng anh đoán đó là Fedorov. Chiếc phốc vun nhắm thẳng Fedorov và xả toàn bộ súng bắn tới. Và thế là Fedorov chỉ còn sống được vài mẫu của giây nữa thôi. Máy bay bay gần nhau hết sức với quy tắc chiến đấu trên không, thì Alexei không tề nào cứu nổi bạn mình nữa. Anh không còn thì giờ, mà cũng không còn chỗ để lượn quanh. Cuộc đời của bạn đang bị lâm nguy. Medeshev biết phải liều. Anh cho máy bay chui thẳng xuống và mở hết sức máy đâm bổ xuống quân thù. Tất cả sức nặng của máy bay kèm theo sức rớt của máy cùng sức mạnh tận cùng của động cơ rung lên vì bị căng thẳng một cách kỳ lạ, đẩy phi cơ anh rớt xuống như một cục đá. Hay đúng hơn, như một hoa tiễn đâm thẳng vào con chó biển có cặp cánh ngắn, bao bọc nó trong một màn lưới đạn tỏa ngang bắn xối xả. Tốc độ khác thường và sức chúi xuống quá lẹ làm cho đầu óc anh rối loạn. Anh đang rớt xuống vực sâu và mắt anh bắt đầu mờ đi. Nhưng anh cũng vẫn thấy ở trước anh, nơi cánh quạt anh, chiếc phi cơ cho biển bị lớp khói mù bao quanh. Nó bị nổ. Còn Petrov, anh ta bay đâu rồi? Có bị hạ không? Có đủ ngày giờ nhảy dù không? Có thoát chết không? Bầu trời quanh anh trống không, chỉ còn nghe thấy từ rất xa, từ một chiếc máy bay không nhìn thấy được nữa, một tiếng vang trong không khí chịu êm. Đây chim âu hai, Fedotov. Đây chim âu hai, Fedotov. Tập hợp quanh tôi, tập hợp, về, đây chim âu hai. Fedotov dẫn đội ngũ trở về. Sau khi đã kết liễu đời cho chiếc vóc phung và rồ máy cho vọt lên chiếc phi cơ, anh đang chúi thẳng xuống một cách điên cuồng. Mereshev thở khoan khoái đầy hai luồng phổi, như khao khát thưởng thức cái yên tĩnh đã trở lại. Anh nhìn vội một cái vào kim 500 để tìm đường về, nhưng mặt anh xám đi vì anh thấy xăng chỉ còn đủ sát sàn sạc cho anh về sân bay. Vậy mà chỉ một phút sau, anh lại thấy cái gì ghê rợn hơn cả cái kim đồng hồ đo xăng đang hạ xuống gần như số 0. Từ một đám mây lớn xùm xòa như bông, không biết từ đâu lại, một chiếc phi cơ Ford Vun 190 đâm thẳng tới anh. Mereshev chẳng còn đủ thời giờ suy nghĩ hay tránh chiến đấu nữa. Hai địch thủ chồm vào nhau với tất cả sức mạnh của mình. Sáu La Mã. Tiếng rộn ràng của cuộc chiến đấu không quân trên những quãng đường trên đó, các đoàn xe của bộ binh tấn công đang kéo dài ra. Không phải chỉ có những người ngồi trên máy bay tham dự cuộc chiến đấu là nghe rõ mà thôi. Đại tá vệ quốc Ivanov, người chỉ huy trung đoàn chiến đấu cơ, cũng nghe đầy đủ tất cả. Vào một máy thu thanh mạnh mẽ ở phi trường, đại tá bản thân cũng là một phi công lỗi lạc, nên theo những tiếng thu được trên làn sóng cũng đã hiểu được trận chiến đấu rất khốc liệt và kẻ thù đang sung sức, nhất định không chịu lùi bước. Tin Fedotov đang giao chiến ác liệt với quân thù trên đường tiến quân đã truyền nhanh chóng khắp phi trường. Tất cả những người rảnh việc đều ra khỏi rừng tới nơi cây cối lưa thưa, lo lắng dõi nhìn lên trời về phía nam, nơi mà các máy bay trở về sẽ ló dạng. Các bác sĩ mặc áo blue trắng chỉ ăn xong bữa cơm cũng chạy ra khỏi nhà ăn. Những chiếc xe tải thương có vạch những hồng thập tự lớn nơi mui cũng vừa ra khỏi rừng, giống như những con voi, và luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi trường hợp để máy chạy không nghỉ. Từ sau ngọn cây, hai phi cơ đầu tiên bay về, không lượn vòng, rồi cả hai hạ cánh và lăn bánh trên con đường lên xuống của phi trường. Đó là phi cơ số 1 của thiếu tá Fedotov và phi cơ số 2 của người đồng đội. Ngay sau đó, hai chiếc khác cũng đậu xuống. Không khí trên rừng tiếp tục ồn ào vì tiếng máy bay trở về. Tất cả những người đứng trên sân đều lớn tiếng đếm 7, 8, 9, 10. Rồi họ dõi nhìn lên trời, lo lắng mỗi lúc một tăng. Những phi cơ đã hạ cánh rời ngay sân bay vào nơi trú ẩn, và tất cả trở nên yên tĩnh. Thế là thiếu mất hai chiếc. Giữa những người chờ đợi, có một lúc lâu yên lặng. Một phút trôi qua dằn dặc, rồi có tiếng ai nói nho nhỏ: Mereshev và Petrov đấy. Giờ có tiếng một người phụ nữ vui vẻ vang lên trên khắp sân bay: Kìa, một chiếc. Tiếng một chiếc máy ù ù bay với đôi cánh là gần sát ngọn cây bu lô số 12 hạ cánh. Máy bay bị bắn vết đạn chằng chịt, một mảng đuôi đã bị văng đi, đầu cánh gãy nát, chỉ còn một chút ở đầu toàn ten đầu sợi dây. Phi cơ đụng đất một cách kỳ khôi, nhảy lên rồi chúi xuống, sau đó còn chồm lên. Nó cứ chồm thế tới cuối sân và ngưng lại, mũi chúi xuống. Xe tải thương với các bác sĩ đã đứng sẵn nơi bực lên xuống. Vài chiếc jeep cùng với tất cả mọi người đều đổ xô tới chỗ phi cơ. Không có ai từ trong chiếc phi cơ bước ra. Để mở nắp phi cơ ra, siêu trên ghế, thân hình Fedorov đang tắm trong vũng máu. Đầu anh ngã xuống ngực như vô tri vô giác. Trên mặt anh, những chòm tóc đượm mồ hôi ngã xuống, rối bời từ bộ tóc vàng óng của anh. Các bác sĩ và các nữ y tá cởi các dây cu ro, các chiếc dù đẫm máu và rách bươm vì một mảnh đạn trái phá, và kéo nhẹ xuống đất một thân người không động. Cặp chân phi công cũng bị trúng đạn, tay bị xước một chỗ, những vết đen sậm lớn dần một cách mau chóng trên bộ áo xanh mai liền trên dưới của anh. Làm băng bó gấp cho Fedorov, đặt anh nằm dài trên băng ca và chuẩn bị đưa lên xe tải thương. Lúc đó anh mở mắt, lẩm nhẩm được vài tiếng, giọng nói yếu ớt quá, không ai nghe nổi. Đại tá cúi xuống anh, thương binh hỏi: Miresep đâu? Chưa về. Những người tải thương nâng băng ca lên, nhưng người thương binh lắc mạnh đầu không chịu, mà lại còn vùng đòi bước xuống nữa là khác. Đợi một lát, đừng mang tôi đi, tôi không chịu đâu, tôi muốn chờ Miresep, anh đã cứu sống tôi. Anh kháng cự dữ dội, anh giật băng ra, làm cho đại tá cũng phải lắc đầu chịu theo, vừa quay đi miệng vừa lẩm bẩm: thế thôi, để cậu ta ở đó, ăn thua gì đâu, Miresep chỉ còn một phút xăng nữa là cùng. Vậy Petrov không vì thế mà chết được. Đại tá mắt nhìn trân trân vào chỗ chỉ dây trên đồng hồ chính xác của mình. Cái kim đã giật giật và chạy. Mọi người chú mục đến đỉnh cây, với hy vọng nhìn thấy phi cơ cuối cùng xuất hiện trên nét răng cưa đó. Mọi người lắng tai, nhưng ngoài tiếng súng đại bác từ xa ì ầm vọng lại và tiếng chim mổ kiến trên một thân cây gần đó, không nghe thấy tiếng gì khác. Có những phút trôi qua bất tận. Bảy La Mã. Hai địch thủ chồm vào nhau với tất cả sức mạnh của mình. Chiếc Lavutkin 5 và chiếc Fortwun 190 đều là những phi cơ bay lẻ. Hai địch thủ tiến với nhau với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Alexei Miresep và một phi công cừ khôi trong sư đoàn nổi tiếng Chris Hopen đang căng thẳng mặt sấn vào nhau. Đánh nhau thẳng mặt trên không, chỉ trong một tích tắc, mau đến nỗi không kịp cho một người lẹ tay nhất đủ thời giờ chăm mồi điếu thuốc. Để đối phó trong tích tắc đó, người phi công phải đem tất cả nghị lực, tinh thần và gân cốt của mình ra, nhiều hơn trong cả một ngày chiến đấu ở dưới đất. Thử tưởng tượng hai chiếc chiến đấu cơ bay lẹ xô vào nhau với tốc lực cao nhất của mỗi bên. Máy bay địch mỗi lúc một lớn rất lẹ, tất cả những bộ phận của nó bỗng lộ rõ, cánh nó, trong chóng nó xoay bóng nhoáng, những chấm đen của súng nó. Chỉ trong chớp nhoáng, hai máy bay sẽ đập vào nhau, đều sẽ tan tành và sẽ không thể biết đâu là người, đâu là máy chi nữa cả. Trong giây phút này, không phải chỉ nghị lực mà tất cả sức mạnh tinh thần của con người, của phi công đều được thử thách. Kẻ nào chỉ yếu đi một chút thôi, không chịu đựng được sự căng thẳng thần kinh đặc biệt này, không đủ can đảm dám chết để thắng, kẻ đó sẽ bất giác kéo căng chổi về phía mình để cho phi cơ bay vọt lên, tránh cơn bão táp đang ào tới. Và thế thì, chỉ trong chốc lát, máy bay đó sẽ bị tan tành dưới đất, phi cơ bị đạn trổ nát và cánh phi cơ tan gãy, thế là chết tôi. Mọi phi công giỏi đều biết rõ điều đó, nên chỉ có những kẻ dũng cảm nhất mới dám chiến đấu trực diện như thế này. Hai địch thủ đâm xồ tới nhau dữ dội vô cùng. Alexei hiểu ngay rằng mình đang chạm trán với không phải là một cậu trẻ nào của khóa học Göring đã học cầm lái cấp tốc với chương trình luyện tập gấp rút và được tung ra chiến trường chiến đấu để lấp những chỗ trống đào trong quân đội Đức sau tổn thương lớn ở mặt trận phía đông. Anh đang đối đầu với một phi công có tài của sư đoàn Richthofen, mà trên thân phi cơ hắn chắc còn ghi rất nhiều dấu vẽ, những hình thù của những phi cơ đã bị hắn hạ trước đây. Đó là một kẻ không chịu lùi, không tránh né chiến đấu. Alexei lẩm bẩm. Beethoven sẽ biết nhau. Anh cắn chặt môi, muốn dướm máu. Bắp thịt anh chắc lại, co lại, mắt anh gắn vào ống kính, và với tất cả nghị lực, anh tự bắt mình phải mở mắt thật lớn, dễ thẳng vào kẻ thù đang nhào tới anh. Trong lúc căng thẳng như thế, anh tưởng chừng như, qua cánh trong chóng bóng nhoáng của anh đã nhìn thấy nắp trong suốt của buồng máy kẻ thù. Anh lại tưởng đến, như thấy được, cả cặp mắt người nhìn anh không chớp, với ngọn lửa thù ghét bừng bừng không sao dập tắt được trong cái nhìn đó. Đó là một giả tượng do thần kinh căng thẳng. Nhưng Alexei thấy rõ mùng một là như thế. Anh nghĩ, thế là hết. Anh nghĩ vậy, và với tất cả các bắp thịt anh càng căng thẳng hơn nữa. Hết. Nhìn thẳng trước mặt, anh bay sấn tới phi cơ vung vút kia. Hình ảnh càng lớn lên mau lẹ. Không, tên giặc Đức cũng không chịu bỏ cuộc. Thế là hết. Anh chuẩn bị chết trong giây lát. Nhưng bỗng nhiên, khi thấy bên kia đã tới vừa tầm tay mình, thì tên Đức đuối đi. Máy bay của y bay giọt lên. Chỉ trong khoảnh khắc, trong chớp mắt, Mirasev thấy cái bụng xanh biếc của phi cơ Đức lấp lánh với ánh mặt trời. Anh bấm tất cả cò, nhả luôn một lúc 3 băng đạn. Rồi anh cho máy bay mình lộn nhào một cái. Khi mặt đất lộn qua đầu anh thấy máy bay kia đang rớt về phía đất như một chiếc lá khô rụng. Một tình cảm chiến thắng không sao tả được xâm chiếm hồn anh. Olga, anh la lên như vậy. Không nghĩ gì khác, anh nhào thêm vài vòng nữa theo chiếc máy bay Đức trong cuộc du hành cuối cùng của nó xuống tận đất, nơi đầy bụi cỏ bao bọc như một bộ lông lá màu nâu. Cho tới tận lúc phi cơ Đức đụng đất tung một đống khói đen bay lên. Đến lúc đó, gân cốt Mirasev mới giãn ra, bắp thịt anh mới mềm đi. Anh thấy mệt mỏi vô cùng, và anh chợt nhìn đồng hồ ghi xăng, tim lắc lư quanh số 0. Chỉ còn đủ xăng cho 3 hay tốt lắm là 4 phút, mà muốn bay về sân bay phải mất đi ít nhất 10 phút. Anh lại còn phải mất thì giờ bay vọt lên nữa, thì không biết sao đây. Anh tự nhủ, thật là ngu dại như một đứa trẻ thơ. Ai lại tiễn con chó biển bị hạ tới tận đất bao giờ? Óc anh làm việc lẹ và nghĩ sáng như mọi người biết bình tĩnh khi gặp hiểm nguy. Trước hết, phải bay vọt lên. Không lên vòng, mà lên thẳng về phía phi trường để đồng thời gần lại. Sau một điểm rồi, anh đã bay theo một đường bay và thấy đất bắt đầu xa. Thấy chân trời bao bọc khói, thế là anh có thể yên tĩnh mà tiếp tục bài toán. Nói về xăng thì không có hy vọng gì. Nếu ngay đồng hồ không hẳn chính xác thì anh cũng không về được tới nơi. Hạ cánh dọc đường ư? Nhưng ở đâu? Anh ra sức nhớ lại quãng đường bay hồi nãy khi đi. Chỉ toàn là rừng rậm, bãi lầy, đồng sâu dưới thung lũng, với những cái hố cũ, một khoảng đất bị đào sụp tung suốt, rồi lại bị bơm xới tung suốt, cùng những mạng dây thép gai ở khắp nơi. Hạ cánh xuống là chết. Nhảy dù có thể được, chỉ cần mở nắp, bắt đầu lượn tròn, đẩy cái cán chổi dướng mình một cái và thế là xong. Nhưng còn phi cơ, con chim nhanh nhẹn kỳ diệu biết bao, nhờ đặc tính quý báu của nó trong ngày nay đã cứu sống anh 3 lần. Bỏ nó, phá nó, biến nó thành một đống nhôm chảy. Đó là một trách nhiệm, nhưng anh không sợ trách nhiệm. Vả trong như trường hợp của anh, quy tắc rằng phải bảo nhảy dù. Nhưng máy bay đối với anh giờ lại giống như một vật sống, đầy vẻ đẹp và sức mạnh, cao quý lại tận tình. Vì vậy bỏ nó, anh lại thấy như anh phạm một tội phản bội đê tiện vậy. Với lại, trở về không máy bay sau vài trận đấu đầu tiên, để rồi lại nằm trong đám quân nhân dự trữ chờ một phi cơ khác. Trở về nằm không trong những giờ thấm thiết này, khi một cuộc chiến thắng huy hoàng đã hiện ra trên mặt trận, ngồi đó chẳng làm gì trong những ngày giờ như thế này. Alexei nói lớn như đang cơn tức giận phản kháng một đề nghị nào đó, không đời nào. Cứ bay, bay không ngừng, để cứ bay đã nào. Sau đó ra sao thì ra. Vì vậy, anh bay lên cao tới 3.000 rồi 4.000 thước cao. Sau đó dò xuống đất, cố tìm ít xa một khu rừng thưa nhỏ nào. Nơi chân trời, anh ta thấy làn xanh mờ mờ của khu rừng, mà sau đó là phi trường. Vậy còn chừng 15 cây số nữa, kim đồng hồ xăng không động đậy nữa, nó hoàn toàn đứng im rồi. Động cơ thì vẫn quay, nhưng quay bằng gì thế? Treo, treo nữa, quan hô. Tiếng máy đều đều, mà tai người phi công không chú ý hơn là một người mạnh khỏe chú ý chi đến tim mình đập. Bỗng nhiên nó kêu khác, Alexei thấy ngay. Bây giờ thấy rõ khu rừng, chỉ còn cách 7 cây số thôi. Và từ đó đến phi trường thì còn phải chừng 3 hay 4 cây số. Như thế chẳng bao nhiêu, nhưng nhịp máy đã đổi một cách bi thảm. Phi công cảm thấy điều đó suốt toàn thân mình, hình như không phải là phi cơ mà chính là toàn thân anh đang nghẹn thở. Rồi bỗng anh nghe tắt một cái, tiếng động cơ ngừng lại, toàn thân anh như đau nhói. Nhưng không, đó là báo động giả. Máy lại quay, quay đều, nó chạy rồi, hoan hô, nó chạy rồi. Và đây là khu rừng, đã thấy ngọn đồi bu lô với cành lá xanh tươi như bộ tóc uốn éo trong ánh nắng. Khu rừng giờ tuyệt đối không còn có thể có vấn đề hạ cánh được, từ khi hạ cánh trên phi trường. Tất cả cầu đã bị rút lại đằng sau, chỉ có thể tiến lên mà thôi. Lại có tiếng kẹt kẹt, anh lại rồ máy khởi hành lại. Máy còn chạy được bao lâu nữa đây? Dưới là rừng, một con đường cái cắt ngang thẳng tắp như đường tóc vẽ trên đầu đại tá. Chỉ còn 3 cây số nữa là đến phi trường. Phi trường kia kìa, qua những ngọn cây lởm chởm, Alexei tưởng như đã thấy rồi. Máy lại lạch cạch, và bỗng nhiên máy im, im lìm đến nỗi nghe rõ cả tiếng thổi trên thân phi cơ. Thế là xong rồi ư? Mirisev thấy máu anh như đông lại. Nhảy dù ư? Không, vẫn còn có thể chờ được một chút nữa. Anh cho máy bay bắt đầu xuống. Nó trườn lên trên không khí, cố gắng khiến cho độ xuống càng dài, mà làm sao không cho máy xoay chân ốc. Máy bay im lặng tuyệt đối như thế giữa không trung. Thật là một điều rùng rợn. Nghe thấy được cả tiếng máy ri ri vì nguội đi, cũng nghe thấy máu dồn lên thái dương và tai vì máy bay chúi vội xuống. Đất đến sao mà mau thế? Thật chẳng khác như nó đang hút máy bay như 500 hút sắt, không sao cưỡng được. Tới bìa rừng rồi, xa dải xanh như ngọc vi trường hiện ra sáng loáng. Trễ rồi, trong chóng đã ngừng quay, nằm vướng chéo rồi. Khi đang bay mà thấy cảnh tượng ấy thì thật là khủng khiếp. Rừng ở kia kìa, rất gần. Phải chăng thế là xong? Vậy là nàng sẽ không bao giờ biết được cuộc đời này của anh. Bước đường đời khổ ải và phi thường của anh đã sống trong 18 tháng nay. Không bao giờ biết được chiến thắng mà anh đã đoạt được để trở thành lại một con người chân chính. Làm tất cả những cái đó để rớt bẹt một cách vô lý như này, ngay vào lúc anh đặt tới đích. Nhảy dù chăng, trễ quá rồi. Rừng lướt qua và ngọn cây tăng theo nhau như một trận bão táp màu xanh cây cỏ. Anh đã thấy cái đó một lần rồi. Ở đâu? Ấy là vào lúc mùa xuân, khi xảy ra tai nạn ghê gớm của anh. Lúc ấy thì những luồng sóng gió xanh ngần ấy đã một lần lướt đi dưới cánh phi cơ anh, cố gắng một cách tuyệt vọng. Anh cua cán chổi kéo.